This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Không biết là ở bên đó có mưa sầu gió thảm hay không, chứ bên đây người ta gọi là mưa thối đất. Mình cứ nghe cái chữ mưa thối đất thì mình không biết nó như thế nào, nhưng mà bây giờ đúng là thối đất thiệt đó chị ơi. Tại vì mưa dầm mưa về. Tuần qua thì Thu Nga cũng ở bên Houston và đi về thì cũng mưa, mà đi đến thì cũng mưa, nhưng mà đến Houston thì là trời tạnh mưa, nhưng mấy hôm nay cũng nghe Houston có mưa hả chị?
Cũng mới bắt đầu mưa thôi chị Thu Nga, nhưng mà cũng nhẹ nhẹ, không đến nỗi thối đất, có điều trời âm u lắm thôi. Mưa thối đất là khi nào chị đi ra bãi cỏ mà chị dẫm lên mà thấy giống như dẫm vào vũng nước hay dẫm phải sình thì chị biết.
Đúng rồi, ở đây là cái điều đó đang xảy ra. Vì vậy cho nên là khi mà nhìn ra thì cũng trời cũng buồn lắm. Nhưng mà nếu mà mùa thu và mùa đông buồn thì cũng không có gì lạ, phải không chị Thủy?
Vâng, mùa thu có buồn thì những thi sĩ như Thu Nga thì mới có dễ sáng tác thơ. Chứ lúc vui người ta khó làm thơ lắm chị Thu Nga ơi.
Đúng vậy.
Và vì trời đất có vẻ thẳm sầu như thế này, u buồn như thế này, cho nên cái đề tài ngày hôm nay mình đưa ra chắc sẽ hot lắm, để mà làm ấm, làm nóng mọi người lên hả chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Và khi mà chúng tôi nói rằng mình gọi cái chữ in-law là cái tiếng Việt Nam của mình dịch là gì chị nhỉ?
Cũng hơi khó, tức là gia đình hai bên phải không chị?
Yeah.
Chứ suya. Mình nghe suya thì chỉ là cha mẹ thôi.
Đúng rồi,
trong khi in-law nó kèm luôn cả nào là con rể, con dâu, rồi mẹ chồng, mẹ vợ, rồi đủ thứ, bố chồng, bố vợ. Trong cái chương trình kỳ trước đó, nhiều thính giả đã có vẻ như than phiền các bà mẹ vợ. Cũng lạ chị Thu Nga nhỉ, ở Việt Nam chúng ta chỉ thấy than phiền mẹ chồng thôi, mà bên này than phiền mẹ vợ, mà không thấy ai than phiền mấy ông bố chồng, bố vợ hết hả chị Thu Nga ha? Trong khi thật ra mấy ông bố vợ nhiều khi khó tính lắm hả, đụng tới con gái người ta là cũng không có yên đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, và không hiểu tại làm sao mà người Mỹ cũng vậy. Nói chung là ở bên Mỹ này người ta chỉ nói là mother-in-law's tongue, tức là cái lưỡi của bà mẹ vợ, chứ người ta lại không có nói là cái lưỡi của bà nhưng mà chắc là nói chung lại là mother-in-law's tongue, chắc là nói chung cả mẹ vợ và cả cái mẹ chồng luôn chị nhỉ. Nhưng mà cái chuyện mà mẹ vợ mẹ chồng chúng ta tưởng rằng thời nay thì nó không có, nó không có giống ở trong cái cuốn Đoạn Tuyệt hay là những cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu hay là mẹ vợ chàng rể. Thế nhưng mà nó vẫn có, là tại vì khi mà một người con gái lớn lên rồi yêu thương một người khác thì người mẹ cũng cảm thấy cũng tủi thân, hay là một người mẹ mà nuôi đứa con trai lớn lên rồi nó yêu một đứa con gái khác thì cảm thấy giống như là mình bị phản bội và mình bị hurt feeling, cho nên cái việc mà jealous tức là ghen tị đó thì chắc là nó cũng sẽ xảy ra, cái chuyện đó thường tình, nhưng mà có người biết control, có người thì không, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Thật ra đó, nếu mà mình thật sự thương yêu con mình đó, thì chắc mình phải cố tập thương yêu tất cả những cái người mà con mình yêu thương. À, phải không chị Thương Nga?
Dạ,
chị
vâng, xong
thì cũng yêu thương rồi. Mình mà không có yêu thương chồng hay vợ hay là ông không yêu thương bên nhà xui ra đó, thì rồi nhiều khi mình sẽ mất con thôi. À, tại vì tuổi trẻ bên, nhất là tuổi trẻ bên này, nó sẽ đi theo cái tiếng gọi tình yêu của nó. Hoặc là nếu không thì nó cũng sẽ đau khổ. Có chính con mình sẽ là cái người đau khổ khi mà bị cấn đấn giữa hai bên gia đình. Cho nên nếu mà thật lòng thương yêu con, vì con chứ không phải vì mình. Có nhiều người nói tôi thương con tôi lắm, thành ra tôi mới bắt nó thế này thế kia. Nhưng mà thật ra cái đó là thương yêu vì mình chứ không phải vì con. Hay chỉ
đúng rồi.
Mình thương ai thì mình phải làm theo cái ý muốn của người đó. Dĩ nhiên nếu con làm những cái điều không đúng hay là có những cái quyết định có vẻ sai lầm, thì làm bổn phận cha mẹ cũng buộc phải cho con biết tất cả những cái điều đó. Nhưng mà cho con biết thôi, nếu nó đã lớn rồi thì nó sẽ tự quyết định cuộc đời của nó. Và nếu nó đã quyết định như thế nào thì cha mẹ đành phải chấp nhận và cố tập. Vì vậy mới nói là tập thương yêu những người thân, những người mà bên gia đình chồng hay là vợ của con mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà Thu Nga nói mother-in-law's tongue thì là quý vị cũng thấy rằng ở ngoài tiệm Mỹ đó, có bán những cái có bán cái loại cây mà nó có cái lưỡi nó dài thòn lên, thì cái cây đó người ta đặt là mother in law's tongue. Cái đó là thiệt, thì người ta nói như vậy là cái miệng lưỡi của bà, của mụ gia đó. Mụ gia có thể là bên chồng, có thể là bên vợ. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta cũng nói cái điều này, và chúng ta cũng biết rằng mà cái điều nó kỳ cục một cái đó, là khi mà mình có con gái đó, cái chữ mình này là nói chung cho những mụ gia đó, thì là mình nói rằng ô con phải nắm đầu cái thằng chồng. cái đó là mở ngoặc với đóng ngoặc là chuyện vui như vậy, nhưng mà thật tình ra thì thấy là con gái của mình mà nếu nó chồng nó nghe lời thì vui lắm. Trong khi ngược lại đó, thì nếu mà mình có con trai mà con trai mình mà bị vợ nắm đầu thì nó sao mày ngu quá vậy, sao mày để cho vợ mày nắm đầu. Thành ra cái này nó có một cái sự mà bất công, nó có một cái sự mà nó mình nói
vâng.
dạ.
Tiếng Mỹ họ gọi là double standard, chị, sống hai mặt đó.
Đúng rồi đó.
Vâng, vừa mặt này vừa mặt kia.
Dạ.
Cái gì cũng muốn lợi về phần mình
đúng
thôi.
Đúng rồi.
Và khi mà cái gì cũng muốn lợi về phần mình thôi, ai cũng muốn lợi về phần mình thì sẽ chiến tranh xảy ra là cái chắc.
Đúng vậy.
Còn nếu mà mình biết tôn trọng cái của người khác, mình biết cái sự công bằng và cái sự tôn trọng nhường nhịn lẫn nhau, thì tự nhiên cái cuộc đời này nó sẽ đẹp biết là chừng nào, nhất là cuộc hôn nhân của con cái mình. Chị Thương Nga thấy bậc cha mẹ nào cũng vậy, lúc con còn nhỏ thì lo cái chuyện mà con cái còn nhỏ, lo nó không có ăn học nên người thế này thế kia. Đến lúc con cái lập gia đình thì lại bảo lo cái chuyện hôn nhân của con cái. Nếu mình chỉ ngồi đó mình lo không đó thì không có giúp gì được cho con hết. Thành ra chúng tôi thấy nhiều cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng mà khôn ngoan đó, khi mà lấy vợ cho con hay là gả chồng cho lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái đó, thì đều cố kết thân ngay với bên gia đình xui ra. Tại kết thân được chừng nào thì con mình sẽ hạnh phúc chừng đó. Tại vì không có gì quý bằng được có thế hai cặp cha mẹ cùng thương yêu mình, phải không chị Thu Nga? Chứ còn hơn là để cho hai bên cứ đôi co lẫn nhau, thì ở giữa cái người khổ nhất là giữa là đứa con. Mà một người vợ hay người chồng mà thấy vợ hay chồng mình đau khổ thì cũng sẽ đâu có vui, và như vậy cũng đâm ra oán hận cái người mà làm cho vợ hay chồng mình đau khổ, hay chị nhỉ?
Dạ vâng. Và khi mà chúng tôi nói cái chữ in-law đó thì nó gồm cả cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc là anh chị em chồng, anh chị em vợ nữa. Có nhiều khi đó người ta chỉ có lấy có một người thôi, nhưng mà người ta về người ta phải chiều chuộng cả nguyên cả một gia đình như vậy. Mà nếu mà gia đình mà biết điều mà thương yêu con của mình, rồi thương yêu cả vợ hay là chồng của con của mình, thì cái chuyện đó nó sẽ không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu mà cái gì mình cũng bo mình giữ là mình muốn cho con của mình nó hơn chồng hay hơn vợ của nó, thì thế nào cũng xảy ra cái câu chuyện. Và quý vị cũng nhớ là cái trong cái chuyện mà đoạn cô Loan, phải không chị, thì là cái cô em chồng đó lại vâng cái cô em chồng thì bỏ muối vào trong canh của người chị để cho mẹ chồng la chơi. Thì ở trong cái thời buổi này thì chắc là không có, tuy nhiên cái chuyện mà có ganh ghét với nhau, rồi có cái chuyện mà xích mích với nhau, có nhiều người là không có nhìn mặt nhau nữa, thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Nhưng mà người ta cũng có cái câu là con gái là con của người ta, con dâu mới là của mẹ cha mang về, hay là ta nói rằng dâu con rể khách, thì không biết có đúng như vậy hay không. Nhưng mà thật sự ra ở trên đời này, cái gì mà mình muốn cho người ta làm, không muốn làm người ta làm cho mình thì đừng có làm, mà người ta mình muốn cái gì mà người ta sẽ làm cho mình thì mình phải làm cái điều đó cho người ta, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, phải không chị Thủy?
Và cái điều tốt nhất là mình làm trước, chị Thương An. Thật ra cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Ừ.
Cái tình cảm cũng vậy, tình cảm đi trước cũng là tình cảm khôn. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu mà nếu mình vợ chồng của con cái mình mà thuận hòa, rồi các cháu mình yêu thương ông bà nội ngoại, và mình hợp, nghĩa là thuận hợp với lại xui ra, thì như vậy cuộc đời con mình sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Không biết quý thính giả nhìn quanh sẽ thấy có nhiều cặp vợ chồng đó, có nhiều cái sự mà khác biệt, khác khẩu, có thể đi đến chỗ tan vỡ, nhưng mà nhờ cha mẹ hai bên thuận hòa với nhau, thương yêu, hỗ trợ nhau và giúp ý kiến, nâng đỡ cho cái cặp vợ chồng đó, và rồi như vậy họ vẫn tiếp tục có thể hàn gắn lại được mọi cái sự khác biệt để mà sống hạnh phúc suốt đời. Còn có nhiều cặp vợ chồng thương yêu nhau lắm chị Thương A, rất là thương yêu nhau, nhưng mà chỉ vì gia đình hai bên xích mích đưa tới những cái chuyện mà cắn rắn so đo khiến cho đôi khi gia đình phải tan vỡ. Chỉ vì điều đó, nhất là khi mà con cái Việt Nam hay có lòng hiếu thảo với cha mẹ đó, khi mà thấy cha mẹ không ưa vợ mình hay không ưa chồng mình hay không ưa ông bà xui gia, thì đầu tiên thì họ có thể cố gắng bênh vực, nhưng mà sau một thời gian hoặc là họ phải chọn, hoặc là sẽ chọn cha mẹ, thì như vậy đổ vỡ gia đình, hoặc là chọn phía chọn vợ hay gia đình bên vợ hay gia đình bên chồng, thì như vậy phần nào đó sẽ mất đi cha mẹ ruột của mình. Mà tưởng tượng mà xem, không phải chỉ một đời đâu chị Thu Nga, không phải chỉ cái cuộc hôn nhân của hai vợ chồng nữa đâu, mà chắc chắn cha mẹ khi mà nhìn thấy con cái mình đau khổ như vậy thì cha mẹ có sung sướng không, có hạnh phúc không trong cái tuổi già, rồi lại còn đến đời các cháu nữa. Các cháu sẽ thấy, thí dụ như gặp ông bà nội, gặp bà nội thì nghe nói xấu bà ngoại, gặp bà ngoại nói xấu bà nội, thì như vậy tự nhiên những đứa cháu nó sẽ mất cái lòng kính phục với cả hai bên, thành ra ảnh hưởng tới cả nhiều đời nữa chứ không phải là không. Trong khi cái điều rất là dễ dàng là mình đâu có phải sống chung trong một nhà với lại ông bà xui gia đâu, lâu lâu gặp nhau thôi. Thành ra người ta nói là cái gì đó, cái lời nói không mất tiền mua, cái nụ cười gì đó chị Thương Nga nhỉ,
lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau,
cho vừa lòng nhau.
Vâng.
Chỉ lâu lâu gặp nhau một tí thì mình cứ lựa lòng nhau như vậy, con cái mình được hạnh phúc, các cháu mình được thấy thuận hòa, gia đình hai bên là một cái gương sáng vô cùng cho những cái thế hệ sau. Mà cái điều có vẻ rất là đơn giản như vậy mà sao nhiều gia đình không có làm nổi đó chị Thương Nga.
Dạ, mà đúng như vậy, thì tại vì cái tôi và cái quyền lợi của họ, họ đặt lên trên. Và chúng ta cũng biết là những cái tệ nạn mà bạo hành trong gia đình cũng đã xảy ra, tại vì cha mẹ thì xúi con gái bỏ chồng nếu mà chồng nó có cái chuyện gì đó mà không có vừa lòng, hoặc là xúi con trai bỏ vợ đi, mày bỏ nó đi rồi cha mẹ sẽ cưới cho con thêm đứa nào cũng được hết, 5-7 con vợ thì cũng bỏ đi. Thành ra xúi như vậy thì đã không tốt chút nào hết. Hoặc là xúi cháu của mình là đừng có thương bà nội, hoặc là đừng có thương bà ngoại, thì cái điều đó nó rất là tệ. Và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà những cái chuyện mà xúi dục như vậy đã xảy ra những cái án mạng ở trong gia đình, chúng ta cũng biết là đã xảy ra rất là nhiều. Ở Dallas Fort Worth cũng xảy ra, ở Houston cũng xảy ra, ở California cũng xảy ra. Vì vậy cho nên khi mà con cái của chúng ta mà nó có điều gì xích mích với trong gia đình á, thì nếu mà chúng ta không có khuyên tốt thì cũng đừng có nên xúi. Tuy nhiên mình nói như vậy thì nó cũng nói chung chung lắm, tại vì mỗi gia đình thì có một cái hoàn cảnh khác nhau đó chị Thủy.
Vâng, vì vậy chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của quý thính giả. Cái đề tài này chúng ta cũng đã có từng nói phớt qua ở trong chương
đúng
trình
rồi,
này
có nói,
nhiều lần khác
có
nhau.
Có nói nhiều lần rồi, vâng.
Nhưng mà riêng kỳ này chúng tôi muốn chú trọng đến những cái phương pháp, những cái phương cách nào để mà có thể giải tỏa được những cái sự bất đồng, bất hòa giữa gia đình hai bên, đối với mẹ vợ con rể hay là mẹ chồng con dâu hay là hai ông bà xui gia. Nhưng mà đặc biệt muốn chú trọng đến cái vai trò của bậc phụ huynh, những bậc làm cha làm mẹ mà đã có con cái lấy vợ lấy chồng, thì mình có thể đóng góp được gì trong cho cái hạnh phúc của con em mình. Nhiều người cứ nói là cuộc đời nó lo chứ hơi đâu mà đến mình. Thưa không, nếu mà từ nhỏ mình đã suốt đời con cái mình đã lo sanh đẻ nuôi dưỡng chăm sóc để cho con cái mình nên người, thì bây giờ mình vẫn tiếp tục cái vai trò làm cha mẹ không bao giờ chấm dứt chị Thương à. Có lẽ cho đến lúc mình nằm xuống thôi, chứ còn không bao giờ chấm dứt, và lúc nào mình cũng có thể giúp ích được con cái con cháu mình cả. Vẫn thì hiểu biết cũng có, cũng có rất nhiều con dâu hay con rể đó đôi khi còn quý trọng, nghĩa là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ không kém gì cha mẹ mình, nhiều khi còn hơn nữa, nhất là đối với lại mẹ vợ con rể của người Mỹ thì không biết làm sao, chứ đối với người Việt Nam đó thì luôn luôn giống như hồi nãy chị Thu Nga nói là rể là khách, thành ra các bà mẹ vợ chỉ cần thương yêu con rể rồi chăm sóc cho con rể là tự nhiên nó sẽ cảm động. Vậy chứ mà đàn ông dễ lấy lòng hơn là phụ nữ, nó sẽ cảm động ngay và như vậy sẽ chăm sóc thương yêu lại con gái của mình, lợi vô cùng. Mình chỉ mất một chút xíu những cái cố gắng, những cái khi gặp gỡ gia đình hai bên, những cái lời nhắc nhở con cái mình chăm chú đến cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ thôi, thì đến khi ông bà xui nghe được những cái điều đó thì sẽ cảm kích và tự nhiên gia đình sẽ thuận hòa, mà đại gia đình thuận hòa thì đó là một cái diễm phúc cho cả cuộc đời của con cái mình đó. 713-664-8002 thì chị Thu Nga, chúng ta sẽ mời cái thính giả đang đầy trên đường dây đó, chị Thu Nga.
Mời chị dạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ chào cô Thu Nga với lại cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, hãy xin được biết cái danh.
Tôi tên là Tuấn đó.
Vâng, chào
thì, tôi nghĩ là những cái người thì hai cô nói về cái đề tài hôm nay á, thì tôi thấy cái chuyện đó những ai mà đã lập gia đình đều phải gặp phải. Tôi thì tôi cũng không có nói cái vấn đề của mình nó không phải là cái chuyện ai cũng gặp như mình, nhưng mà tôi chia sẻ cái trải nghiệm bản thân thôi. Thì tôi thì lấy vợ thì bên gia đình vợ thì không có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ hai bên thì cũng không có vấn đề gì. Riêng như mẹ tôi thì bà cũng thương con dâu lắm. Bà mẹ chồng thì cũng vậy, cũng thương con rể lắm, cho nên mình lại không có gặp cái vấn đề gì. Nhưng mà cái vấn đề nó lại đến những cái người liên quan bên gia đình hai bên. Tôi thí dụ như có một lần thì bên gia đình vợ tôi á thì có một cái đại khái là có một cái ông cậu thì ông thừa kế được thừa kế nhưng mà nói chung là nó cũng đồng thừa kế rất là nhiều. Thì mẹ vợ thì mới hỏi ý con sao, thì mình nêu cái ý kiến thì cái chuyện đó thì thôi, nếu mà không có giải quyết được thì cứ để pháp luật chia ra theo cái kiểu như theo như pháp luật họ làm thôi. Nhưng mà riêng như bà mẹ vợ thì cô bố mà ông bố vợ với lại mẹ vợ thì cũng rất là tôn trọng họ ý kiến mình, thì mình cũng theo cái hiểu biết của mình thì mình nói như vậy. Nhưng mà các bà dì này buông một câu này, cái thằng này rẻ mà nhiều chuyện, xía vô cái chuyện tài sản nhà vợ làm cái bên nhà vợ làm gì. Thực ra thành cái chuyện đó chứ tôi rất là buồn, tôi rất là sốc. Thực ra bố mẹ vợ không nói gì, nhưng mà từ cái ông bà dì lại nói như vậy. Mình cũng đâu có ý nghĩ là mình nhà vô mình chia của hay thế này thế kia đâu, mà nói như vậy thì thật ra là mình cũng rất là buồn đó. Thành cho nên là mình gặp cái vấn đề nó không phải là về bên bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, mà gặp những cái người liên quan mà đôi khi họ không hiểu, họ lại nói những cái điều như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn nêu ra cái điều đó rất là đúng anh Tuấn. Nhưng mà cái điều may mắn đó là mấy ông cậu bà dì, ông chú bà bác á, mình lâu lâu mới gặp một lần thôi, và anh Tuấn nếu mà họ khó chịu quá thì thôi mình khỏi gặp họ, mình không có bị bó buộc như là đối với cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng.
Thì đúng là như vậy, thì nhưng mà đôi khi mình cũng muốn là cái hai bên gia đình mình cũng muốn hòa thuận, cũng muốn vui vẻ, nhưng mà cái chuyện đó đôi khi nó cũng khó,
khó
và với cái bản tính người Việt mình thì nó cũng khó, thật sự là như vậy. Đôi khi mình nghĩ nó êm ấm hai bên gia đình là được rồi, nhưng mà nào ngờ nó lại đến thì những cái chuyện đó không bao giờ mình nghĩ đến đó. Đó là cái chia sẻ của tôi.
Cảm ơn anh Vấn rất là nhiều. Chị Thu Nga, thật ra vì vậy người ta mới nói làm dâu và làm rể hai họ không phải chỉ làm rể cha mẹ mà đúng còn rồi. Cả bên đại gia đình. Nhưng mà cái may mắn một lần nữa ở bên Mỹ này, chúng ta được cái may mắn đó là lâu lâu họp mặt gia đình thì mới phải đụng mặt mấy những cái người khó chịu đó thôi, thì nếu mà thuận hòa được thì coi như cái phúc cái quà mình được hưởng, còn nếu không thì thôi mình cứ tránh đi, nhịn một chút xíu trong một cái buổi gặp gỡ một buổi rồi sau đó về mình quên họ đi thì cũng cũng đỡ hơn là ngày xưa ở Việt Nam, nhiều khi lại còn phải ở chung trong nhà, chị Thiên Anh nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, ở bên này là không có cái chuyện đó. Vợ chồng chỉ là vợ chồng rồi, nếu mà phải gặp gỡ nhiều thì chỉ có cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hoặc là anh em chồng, anh chị em chồng, hoặc anh chị em vợ. Chứ còn mà nếu mà bà con mà nếu mà đã như vậy thì cũng thấy có nhiều cái gia đình họ lũng củng, họ lục lục với nhau, cái kiểu mà ông cậu hay là bà dì hay bà cô gì đó thì người ta không có gặp nữa, mà người ta coi nhau như là kẻ xa lạ, mà còn tệ hơn nữa là coi như kẻ thù. Thì cái điều đó nếu mà đưa đến cái chuyện đó thì nó không tốt chút nào hết.
Dạ. Vâng, thì thôi nhưng mà cũng đành phải chấp nhận.
Dạ, phải chấp
nhận,
đừng
gặp nữa.
Nhưng mà
cái khó hơn á, dạ, ngoài cha mẹ, cái khó hơn là cái anh chị em, vợ anh chị em chồng.
Đúng
đó
rồi.
Chị.
Dạ.
Cái đó cũng là cả một cái vấn đề. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay. Những cái người bên gia đình chồng, gia đình vợ là có thể giúp ích rất nhiều cho cái cuộc hôn nhân này. Ai cũng muốn lấy vợ lấy chồng, cũng muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu mình vun sới vào cuộc hôn nhân của người khác đó, thì mai mốt cuộc hôn nhân mình có gặp gì khó khăn thì trời cũng sẽ giúp, cũng sẽ cho nhiều người vun sới vào cuộc hôn nhân của mình, phải không chị Thu Nga? Chứ còn nếu mà mình mà cứ có cái lòng không tốt đối với những người khác, chia rẽ các cặp vợ chồng đó, thì cái điều đó bên nhà Phật thì gọi là quả báo.
Đúng rồi.
Vâng. Còn ở bên Công giáo cũng thế. Khi mà mình làm phúc, làm bác ái, tốt cái đẹp gì cho ai thì cái điều đó nó sẽ trở lại với mình, trời sẽ cho mình gấp bội. Thành ra đó là mục đích mà chúng tôi muốn nói đến những cái phương cách, những cái gương tốt, những cái điều mà tốt đẹp mà gia đình bên vợ hay bên chồng có thể làm cho người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ, ông bà hay là anh chị em trong nhà. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em chào hai chị. Em tên Thanh.
Vâng, chào anh Thanh.
Em thì cái trường hợp của em thì hồi xưa giờ thì em cứ nghe là thường mình cứ nói ông bà ta ở Việt Nam ta nói là mẹ chồng nàng dâu. Mình có cái sự xung đột xung khắc thì nhiều, nhưng mà qua tới Mỹ này thì em mới hiểu cái tình trạng nó lại đảo ngược lại, có nghĩa là mẹ vợ
chàng rể. Vâng.
Em thì cái trường hợp của em thì nó quá ư là em thì đối xử với lại gia đình vợ, giúp đỡ anh em vợ, thậm chí những cái chuyện mà không ai làm được, mình cũng xông vào để mình làm cho gia đình vợ. Mình mong là nếu mà vợ happy thì gia đình vợ cũng happy, mọi người gia đình vợ happy thì vợ mình cũng happy. Mình mong muốn là như vậy. Mình lao đầu mà mình làm bất cứ một cái gì, chuyện lớn chuyện bé thì mình cũng làm hết. Nhưng mà bà mẹ vợ em á, thì cái tâm của bà lại quá ư là ác độc. Bà mẹ ruột của em á, ba mẹ ruột của em thì lại thương con dâu y như là con ruột, thì gia đình em không có con gái. Thành ra mỗi khi mà có con dâu thì họ cứ coi như là con ruột của mình. Nhưng mà ngược lại cái bà mẹ vợ của em với lại anh em bên vợ của em thì lại làm những cái chuyện nó không đâu vào đâu, rồi nó giấu giếm tùm lum hết. Thì tụi em lập gia đình nhau cũng được 16, 17 năm rồi. Thì mỗi khi có một cái chuyện gì xung đột, chị biết rồi, gia đình thì cái gì lúc nào cũng đâu có lâu, cũng có cái sự xung khắc trong gia đình. Thì thay vì vợ chồng ngồi xuống nói thì bà vợ em lại mới đầu thì cứ về nói chuyện giống như qua loa vậy thôi. Thì khi mà nói chuyện qua loa thì bà mẹ vợ của em lại không có bao giờ gọi cho em nói mày như vậy có phải như vậy vậy vậy, để mà mình giải những cái khó khăn, cái khúc mắc ở trong giữa hai vợ chồng. Bà lại không á. Khi mà vợ em ngồi xuống tâm sự với bà lần đầu tiên thì thấy tâm sự thì bà lại nối giáo cho giặc, bà lại hướng dẫn cái cách về làm sao lại chống lại em, rồi làm những cái chuyện mà xúi vợ em là về nhà mày cất hết tiền đi, giấu tiền đi, mở nhà bên, gửi về cái địa chỉ nhà đó, rồi làm những cái chuyện mà bên không có tiền bạc thì cứ mang ở đây, xúi vợ em mang về đây.
Thay vì vun vào thì lại cứ mới xúi ra, phải không?
Xúi
nhưng
ra,
mà tình trạng
rồi
đó bây giờ vẫn tiếp tục vậy hả anh Thanh?
Dạ, xong rồi. Để em cho em chơi xin một chút xíu em kể câu chuyện. Nó rất là khi mà mọi câu chuyện nó xong xuôi thì có một cái xung đột nhỏ thôi. Tự nhiên cái bà làm quán lên. Xong rồi bà bắt vợ em là phải ly dị em.
Ôi trời.
Bắt vợ em phải ly dị em thì khi em mới nghe, khi mà em cũng chẳng biết nữa, khi mà vợ em đi ra tòa, ra luật sư nhờ làm xong rồi tòa án nó mới mang đến cái giấy tờ đến cho em, thì nó gõ cửa 8-9 giờ tối gõ cửa em, thì khi người ta nói mày có một cái order từ ở bên về tòa án, thì em hỏi về cái gì, nó bảo vợ mày ly dị mày. Thì em mới cầm lắm, em cầm cái đó vô em hỏi tại sao em à, vợ chồng mình sống mười mấy năm trời đâu có cái gì đâu mà có anh phải chi, mà anh là tứ độ tường thì không nói gì, anh bây giờ lo cho gia đình tất cả mọi chi phí này nọ kia mà em mới không hài lòng, sao tại sao em ly vậy. Thì vợ em mới không nói gì hết, thì em mới gọi điện thoại cho bà mẹ vợ em hỏi tại sao má lại muốn vợ con ly dị với con. Thì bà nói một câu như thế này, bà nói là tao muốn mày ly dị với con tao chứ tao không muốn con tao ly dị mày. Thì khi em nghe câu đó thì em mới rụng rời chân tay, em nói thôi nếu mà má nói vậy thì con chịu. Thì bắn đi một thời gian 2-3 tháng thì em cứ tưởng ra mọi chuyện êm thấm, cuối cùng bà bắt bằng mọi giá, bằng vũ lực, bằng ấy, nói là bây giờ một là mày phải ly dị với thằng đó, hai là mày từ tao. Thì vợ em mới nói là nó hết toàn đường chọn rồi. Thì nó mới yêu cầu luật sư set up cái ngày để mà nó ra tòa. Em cũng không biết gì luôn. Cái ngày hôm đó, trước hôm đó, trước khi ra tòa một ngày thì em mới biết được cái chuyện ra tòa ngày hôm đó.
Nhưng mà trong thời gian đó hai vợ chồng vẫn sống chung với nhau
vẫn
hả?
Vẫn sống chung, dạ. Vẫn bình thường, vẫn chăm lo cho con cái, vẫn lo em, vẫn làm tròn trách nhiệm này. Nhưng mà âm thầm bên kia thì ở bên mẹ vợ em á, thì có một cái cô gái út á. Thì cái cô đó cô quỷ quyệt mà cô rất ư là hiểm độc. Cứ thốc thúc rồi làm bọc lập mưu lập kế cho bà mẹ vợ em để mà tìm cách mà ám hại gia đình vợ em. Thì em mới gọi điện thoại cho mẹ vợ em, nói thôi nếu mà má quyết định vậy thì má cứ việc làm. Thì khi ra tòa ly dị thì em mới hỏi vợ em mới khóc, hỏi thế tại sao em lại ly dị anh. Thì cô vừa khóc cô vừa nói với em câu này nè, anh à, bây giờ em có hai con đường chọn thôi, một là gia đình em và hai là chồng, bây giờ em chọn gia đình rồi. Em nói thôi nếu em nói vậy thì em cứ làm, đến khi mà chọn gia đình xong thì em vẫn cho cô. Cái thời gian đó cô có một cái bệnh, cô không thể đi ra ngoài được thì em vẫn cho ở. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì bà mẹ vợ em, bà biết cô này vẫn còn ở đây, bà dùng mọi hình thức bắt vợ em phải đi ra ngoài ở. Nên khi đi ra ngoài ở thì cái chỗ đó nó không có vệ sinh, thì cái bệnh của cô trở lên nặng. Trở nặng thì phải mang vô bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu thì khi mà cấp cứu á, thì em lúc đó em đâu còn là chồng nữa. Thì bà mẹ vợ, mấy đứa em vợ bỏ chạy hết. Không có một ai lo gì, không ai hỏi han, không ai chu cấp tiền bạc, không hỏi gì hết. Đến khi mà vợ em nó mổ 2 ngày chưa tỉnh trong bệnh viện, khi ngày thứ 3 tỉnh xong rồi, bà cũng không gửi hình ảnh cho bà cũng không vào thăm, không làm gì hết. Đến khi 3 tháng trời sau, thì mẹ vợ cú của em mới khỏe được tí. Thì gia đình bà không lên thăm nhưng mà ông bố lên thăm. Thì vợ em mới nói một câu như thế này, nói là trời ơi, cái lúc tập tự nhất sinh thì chẳng thấy ai thăm, nhưng mà cái lúc mà khỏe rồi lên thăm làm gì đó. Thì vợ em chắc, nhưng mà em thấy một cái câu chuyện ở đây là khi mà xúi người ta làm những cái chuyện độc ác thì rất ư là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà thấy khó khăn thì ai cũng bỏ chạy hết. Còn cô em út cũng nói hay lắm, nói bây giờ mày cứ ly dị ông đó đi, tao sẽ lo cho mày hết tất cả, sau khi ly dị biết đâu mất hết. Thì em quan niệm em thấy rằng là cuộc sống ở đây á, ở bên Mỹ này, em có nghĩa em sống ở Mỹ này mấy chục năm rồi, nhưng mà có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời của em, lần đầu tiên em mới thấy một mà mẹ vợ mà quá quỷ quyệt, mà quá tàn nhẫn như vậy. Bây giờ gia đình của em tan nát. Bà ngồi trong đó, bà cứ bắn, bà bỏ, bà chạy. Không ai có một cái trách nhiệm hết.
Nhưng mà anh Thanh ơi, cho hỏi một câu đó. khi mà trong cái lúc mà vợ anh gặp cái lúc mà bị bọn mọi người bỏ rơi hết như vậy đó, đó là cái cơ hội rất là tốt để mà anh có thể mà để cho cô hiểu ra, cô nhìn ra được cái thực tế rồi đó, thì anh có thể đón cô về trở lại được không?
Em thì em nghĩ như thế này, ở đời á có thể gặp một người vợ xấu, nghèo, nhưng mà đối với em thì em quan niệm là bất trung, bất nghĩa và bất nhân, thì em nghĩ là không thể chấp nhận được gì ạ.
Nhưng mà lúc đầu cái nguyên nhân nào mà cả nguyên cả gia đình của cô ấy ghét anh như vậy? Có nhớ
em
không?
Không có một biết một cái nguyên nhân nào, chỉ có là người ta buộc tội cho em là tại vì trong cái vấn đề trong gia đình thì có nhiều cái cố làm những cái chuyện trong gia đình mình thấy nó không hợp, thì em có góp ý em sửa ở cái chuyện đó làm như vậy không được. Hoặc chẳng thí dụ như em chẳng hạn như là bây giờ cô nấu một nồi cơm đi, cô không để ý, cô để cái nồi cơm cháy, hay nấu một cái nước để cho cái bếp nó cháy hết tất cả.
Nhưng mà anh Thanh có nặng lời với cô không? Có nói là trời
thật sự ra mình chỉ nói là lần sau cẩn thận chút xíu để ý này nọ kia. Thì khi cô về em kia cô tâm sự thì họ nói em là khó tính với cô, khó khăn với cô. Em thật sự ra trời ơi, gia đình của tụi em đã sống xa cái môi trường đó rất là xa, tụi em không ở một ngày nào với gia đình bên vợ hết.
Trời ơi, thế mà vẫn xảy ra như vậy.
Vẫn xảy ra như vậy thì em thấy cái cuộc sống ở đây thì
anh chị có con không?
Có, em có một đứa con ạ.
Có một đứa con rồi sao, không nghĩ đến con mà tha thứ được cho cô rồi đón cô về để mà ra
không biết hiện tại bây giờ chị ạ. Cô nói, bà nói với lại em một câu như này, tại vì mẹ em khi mà biết cái gia đình nó xảy ra như vậy thì mẹ em có nói với bà là tại sao bây giờ nếu mà chị bắt buộc nó phải ly dị thì bây giờ chị đón nó về gia đình của chị để chị lo, rồi ít ra cháu nội của tôi nó cũng được an tâm. Bây giờ mà chị cho nó ra ngoài ở rồi mẹ con nó côi cút như vậy thì sao? Thì bà nói một câu như này, chị à, con gái mà đã gả đi rồi là coi như không phải con của tôi nữa. Con hiện tại của bây giờ tôi có con dâu mà, tôi có con dâu, tôi không muốn con dâu nó nhìn chị chồng của nó như vậy để rồi nó coi thường chồng của nó và nó ly dị chồng của nó. Em nghe câu đó thì em nói hết ý kiến.
Vâng, trời ơi. Thôi, vâng, thôi cảm ơn anh Thanh đã chia sẻ. Nhưng mà cái câu chuyện này, chị Thu Nga nhỉ, chúng ta cũng thấy, cũng nghe phía một phía thì thấy là gia đình kia vợ kia quả thật là quá quắt. Nhưng mà nếu thật sự nếu anh Thanh thương yêu vợ mà thấy vợ mình chỉ là nạn nhân, có thể đây là một người vợ cũng khá là quá hiền lành, quá hiếu thảo, hoặc là một chút nhu nhược, phải không chị Thương?
Đúng là nhu nhược.
Thành ra bị lâm vào cái hoàn cảnh này thì thôi, mình là chồng, mình là cái người mà để cho vợ nương tựa, thì trong cái cơ hội mà vợ bị bỏ rơi như vậy đó thì cũng là cái cách mà để chiêu hồi vợ trở lại tốt nhất. Nhưng mà thôi, mỗi người cái tình cảm con người cũng khó nói hả chị Thương Nga? Nhiều khi bị vùi dập quá rồi, nó lạnh đi rồi thì không có còn ấy nữa. Thưa quý thính giả thấy đó, cũng là gia đình cha mẹ mà làm tan nát hạnh phúc của người thân của mình thì có sung sướng không? Có được cái lợi gì khi mà gia đình con em mình tan nát hay không? Mà trong khi nếu mình vun vào thì con em mình được hạnh phúc thì cũng là cái đó phúc cho chính mình và cho cả con cái mình, cho đại gia đình mình về sau. 7136648002, nghe câu chuyện của anh Thanh thật là thương tâm. Nhưng mà câu chuyện này hình như xảy ra cũng nhiều lắm đó chị Thương Nga. Chị cái Vũ Thanh Thị thấy có nhiều nhà hai người xui xa với nhau đó, đều là những người khá cả, đều là người tốt cả, thế mà hình như là nhiều khi khắc khẩu thôi, nói qua nói lại đâm ra cũng không có ưa nhau, thành ra cũng làm cho con cái ở giữa rất là đau khổ đó hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị nhớ gọi vào số 7136648002, tại vì chúng tôi thấy là cái đường dây đỏ, quý vị tiếp tục gọi vào thì quý vị gọi cái một cái số đó thôi thì dễ bắt và dễ trả lời hơn cho chúng tôi. 7136648002. Cái chuyện anh Thanh vừa kể thì chúng ta cũng đã thấy xảy ra những cái chuyện mà bạo hành trong gia đình rồi. cha mẹ nên gọi là đứng ở ngoài trong những cái sự mà xung đột của con cái, và đã xảy ra những cái vụ thảm sát ở đây, rồi ở Houston, rồi ở Cali, rồi ở nhiều nơi nữa cũng vì cái chuyện đó mà ra. Dạ.
Gặp anh Thanh hiền lành, chứ nếu mà đúng gặp một rồi. Cái người hung dữ mà trong nhà lại có sẵn súng thì nhiều khi là cũng xảy ra một cái chuyện cuộc thảm sát khác chứ không phải không. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Tôi tên là Phùng ạ.
Dạ vâng, chào chị Phùng.
Dạ, tôi xin có ý kiến của riêng gia đình của tôi thôi ạ. Thì nếu như mình làm cha làm mẹ đó, cái trách nhiệm nó quan trọng nhất đối với con của mình là mình phải dạy làm sao con cho nó đúng, mà phải có cái sự công bằng ở trong đó.
Cái tiếng của chị bị echo quá.
Vâng, chắc là chị đang có radio hay là chị để speaker phải không chị? Vâng, xin chị nói thẳng vào phone, đừng để speaker ạ.
Dạ. Dạ thì nó như thế này, thì nếu như mà trong gia đình của mình thì tôi sẽ dạy con là khi con lập gia đình rồi thì cha mẹ của cả hai bên nó phải, cái tình thương nó phải bằng nhau, nó phải ngang nhau.
Vâng.
Con thương cha mẹ mình như thế nào thì con phải quý cha mẹ bên kia nó như thế đó. Nó không thể nào mà bên này hơn bên kia, yếu đi thì cái đó là không đúng.
Vâng.
Dạ, thì cái đó từ nơi cái đó đó cháu nó mới có những cái suy nghĩ cho đúng, và nơi chính mình nữa, mình phải nhận ở nơi mình khi mình dạy con mình là mình phải có cái sự công bằng ở trong đó.
Vâng.
Chứ thường thường những cái sự việc mà nó xảy ra giống như hồi nãy giờ thì tôi cũng đúng ra thì tôi cũng không muốn chia sẻ, nhưng mà vì tôi thấy cái hoàn cảnh của hai anh mà vừa kể ra đó thì đúng là rất là thương tâm.
Trời quá.
Tại vì quá sức tưởng tượng, tại vì mình làm cha làm mẹ như vậy á, là mình phải mang một cái tội mà cái tội nó rất là nặng, cái tội bất công đối với con mình, bất công đối với những người xung quanh của mình nữa. Thì tôi không biết làm sao mà có thể nói được là mình có thể trả được hay không. Cái điều đó là cái điều ai cũng biết hết, nhưng mà cái điều mà trong gia đình mình để mà mình dạy con cái của mình sau này á, thì do nơi mỗi cái gia đình thôi, nhưng mà nơi chính gia đình tôi thì tôi nói với con như vậy đó thưa chị, là mình phải công bằng đối với cả hai bên.
Nói với con mình, nhưng mà đồng thời đó, đối với con dâu con rể đó thì mình cũng phải thực hành cái điều đó trước phải không chị Phụng? Tức là mình cũng phải thương con dâu con rể như là con ruột vậy.
Dạ đúng. Mà chính tôi cũng phải nói với cháu là mẹ nói với con á, mẹ thương anh như thế nào, mẹ thương con như vậy, nhưng mà mẹ nói là mẹ nói với cái trái tim của mẹ, rồi con cứ sống, rồi con cứ thấy và con suy nghĩ. Thì mình làm bằng với cái chân tình của mình thì có thể cháu nó sẽ hiểu. Tại vì chắc cháu nó lớn lên ở đây, nó rất là còn trẻ. Thì nó tiếp nhận rất là nhanh chị. Mà nếu những cái gì đúng, những cái gì mà nó có cái sự công bằng bác ái thì các cháu nó sẽ đồng ý ngay. Mình không nên ích kỷ. Nơi cha nơi mẹ phải có cái suy nghĩ đó trước đã, để mình truyền lại cho con mình với chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phụng rất là nhiều. Vâng, đó là một cái phương cách mà chúng tôi muốn được nghe chia sẻ để mà chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Chị Thu Nga thấy rằng các bậc cha mẹ cần học những cái điều này, thương con dâu con rể như là con ruột mình, nhưng mà đồng thời những người con đó cũng nên ngay từ đầu khi mà bước chân vào trong gia đình là cũng thương cha mẹ chồng, cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình, thì sẽ không bao giờ có những cái vấn nạn như cái trường hợp của anh Thanh xảy ra, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì mình phải thương cái người mẹ chồng, tại vì có cái người mẹ chồng đó thì mới có chồng của mình. Hoặc là thương người mẹ vợ, tại vì có người mẹ vợ thì mới đẻ ra một đứa con rồi để cho mình lấy làm vợ. Và nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì chắc là sẽ không có một những cái thảm cảnh, những cái chuyện mà đau buồn xảy ra. Và nếu mà không có cái sự mà mình thương con dâu của mình là tự nhiên con dâu của mình thương mình lại, hoặc mình thương con rể của mình thì mình thương trở lại. Nhưng mà Thu Nga chỉ thắc mắc là tại sao có cái chuyện ngược đời, ở Việt Nam thì cái cảnh mẹ chồng con dâu, mà tại sao ở đây có ảnh hưởng cái gì, cái văn hóa gì, cái nếp sống ở đây hay không, mà thường thường là bị mẹ vợ và con rể thì không biết, hả chị Thủy hả?
À, có thể tại vì ở bên này đó là phụ nữ tương đối được có cái tự do hơn, có cái sự độc lập hơn. Ở Việt Nam thì lúc nào cũng phải tương nương tựa nhà chồng, rồi văn hóa của Việt Nam, truyền thống gia đình Việt Nam, nếu mà con gái mà ly dị chồng thì cũng sẽ bị người chung quanh gièm pha hay là chê bai gia đình. Còn ở bên này thì không bị những cái áp lực đó, chị Thương Nga. Thành ra đâm ra quá độ lạm dụng cái tự do, cái độc lập của mình một cách quá độ. Vì vậy các bậc cha mẹ vợ mới là nghĩ là con mình nếu mà không ưng chàng rể thì thôi con mình lấy chồng khác, về bên này kiếm ngoài chồng Việt Nam ra còn có nhiều chồng ngoại quốc cũng dễ kiếm chồng. Có lẽ đó là một trong những cái thực tế thật là đáng buồn khi mà nhìn ra cái điều này. Không biết chị Thương Nga nghĩ sao, chứ Vũ Linh thì thấy rằng đối với bậc cha mẹ đó, ai cũng thương con hết, nhưng mà cái cách thương con tốt nhất là hãy thương con vợ hay là chồng của con mình. Thì như vậy mình không cần bày tỏ tình thương con mình cũng được, mình thương chồng thương vợ của nó có nghĩa là mình thương nó, và nhiều khi nó appreciate cái điều đó còn hơn là mình thương nó mà mình lại chê bai vợ hay chồng nó. Hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng như vậy, không có nên xúi con gái mà giấu tiền đi, rồi xúi con gái rồi mới là chống lại chồng như vậy. Mà chị Thủy biết không, khi mà Thu Nga làm ở trong nhà băng đó, thì cái chuyện mà cái cây mà mother-in-law's thân đó có đúng như vậy. Một người bạn Mỹ thì họ mua cái cây đó, thì Thu Nga mới hỏi rằng ủa cái cây đó là cái cây tên gì vậy, thì anh ta mới nói là mother-in-law's thân. Hỏi để làm gì vậy? Rồi hỏi để làm gì vậy? Nó cho tao tặng cho mẹ vợ của tao. Đó thì cái chuyện thân.
Vâng, nhưng mà bây giờ mà nói vậy mà các ông chồng, những các ông chồng Việt Nam đó mà lại mua cái đó tặng cho mẹ vợ mình thì tan cửa nát nhà mất. Đầu tiên có thể mấy bà mẹ vợ sẽ rất là vui mừng, cảm kích con rể đó
không,
tặng
không
mình
vui
cái
đâu,
đó.
Cái này là
tại vì không không tại họ không hiểu, người Việt Nam
đúng
không
rồi,
hiểu.
Có thể là người Việt Nam không hiểu.
Nhưng mà bây giờ chị Thương Nga nói ra người ta sẽ hiểu, và cái đó mua cái cây gì người ta cũng sẽ nói rằng chắc con rể mình ám chỉ
đúng
cái điều gì đây. Vậy vậy xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hả?
Dạ vâng, vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh ạ.
À, chào cô Thu Nga và Thanh Thủy, bữa nay chương trình gì?
Ồ, ông ơi, chúng tôi đang nói về xui gia. Ông có làm xui gia không? Ông
mẹ
có
vợ,
con dâu, con rể không?
À, cũng có nhiều lắm mà tôi thấy cái chương trình này không phải là tình yêu gia đình. Chương trình này để nói cho nghe chơi chứ không giúp được ai đâu.
Ồ, vậy sao ông?
Sao
ông cho biết quý danh được không?
Chú Hùng ở Đà Lạt đây.
Dạ vâng, chú Hùng.
Chào chú Hùng.
Chú Hùng ơi, ông nói là nói nghe chơi. Thật ra nhiều người học hỏi được lắm đó. Ngay cả chúng tôi là những người điều hành chương trình cũng học được rất nhiều từ những người chia sẻ đó, ông Hùng.
Thấy cái chương trình này cũng nhiều năm rồi mà thấy không giúp được ai hết. Chỉ nói nghe chơi.
Vậy chắc là không giúp được ông Hùng rồi. Chúng tôi xin cáo lỗi cái điều đó. Nếu mà quý vị thấy không hữu ích thì quý vị đâu cần phải nghe. Chị Thương Nga thật sự ra như
cảm
vậy.
Cảm ơn ông Hùng nhiều.
Vâng, khi mà ông Hùng nghe điều này, có thể có như trong những chương trình chúng ta nói có những cái điều làm chạnh lòng ông Hùng. Không giúp được đây có nghĩa là chắc nó cũng có thể làm buồn cái điều gì đó. Chúng tôi cũng biết rằng cái chương trình này cũng như bất cứ những cái chương trình nào khác đó, nếu đem lợi ích cho người này, thì khi mà cái sự lợi ích đó là cái sự công bằng, thì một cái người mà từ trước đến bây giờ không có cái lòng công bằng thì sẽ thấy bị thiệt thòi, bị ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình. Thí dụ như những ông chồng hay ăn hiếp vợ chẳng hạn, nghe những cái chương trình này, những người vợ sẽ tập mạnh mẽ hơn để mà thỏa thuận với chồng, để mà không có để bị ăn hiếp nữa, thì lập tức là mình trở thành cái kẻ thù của những ông đó đó, chị Thương Nga. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu, tuy nhiên phải chấp nhận rằng ở trong đời này đó, cái kinh nghiệm đời là một kinh nghiệm quý vô cùng, để mà nhiều khi mình trả qua, mình phải trả cái giá quá đắt, phải không chị Thu Nga? Qua cái chương trình này mình được học một cách hoàn toàn miễn phí cái kinh nghiệm của bao nhiêu người đã đổ xương, nghĩa là đổ nước mắt ra và bao nhiêu cái đau khổ ra để mà mình học được, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, thì cũng giống như là người ta nói đồ phế thải của một người này là một cái của quý của người khác. Ví dụ chúng ta đi ra ở ngoài cái garage sale, có thể cái người chủ cũ đó họ thảy cái vật đó đi, một cái bức tranh cổ chẳng hạn, Rồi cái người mà đi mua đó đem cái bức tranh cổ về, và người ta cũng nói rằng chuyện nhà thì tối mà chuyện người ta thì sáng. Vì vậy cho nên chúng ta đứng ở ngoài, chúng ta thấy có những cái trường hợp nào mà cần phải lên tiếng, để có thể thì cái người mà ở trong cuộc đó họ trông thấy họ đang rối rắm lắm, nhưng mà nghe những cái ý kiến của người ngoài thì họ tự nhiên là họ thức tỉnh ra. Thành ra nếu mà không giúp được người này thì cũng giúp được người kia, phải không chị?
Vâng, vâng, không có nghĩa là không giúp được mình thì không giúp được ai.
Vâng.
Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là cảm kích những thính giả như ông Hùng, không có thấy hữu ích gì cả mà ông cũng vẫn lắng nghe. Thành ra cái đó cũng là một điều rất quý đấy chị Thu Nga.
Vâng,
cảm ơn ông đã lắng nghe. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị. Em rất là cảm ơn quý chị cho em nghe cái đề tài này.
Vâng.
Nó rất là hữu ích mà nó thực tế thưa chị.
Cảm ơn.
Dạ, em tên là Nhàn á.
Vâng, chào quý chị.
Dạ. Dạ, quý chị chia sẻ, nhưng mà em biết là quý chị cũng có kinh nghiệm. Và quý chị hiểu biết trong cái những cái đề tài quý chị đưa ra là quý chị soạn thảo rất là kỹ. Thành ra không có cái đề tài nào trong cái chương trình này là phí hết thưa chị. Quý chị cứ tiếp tục làm giúp ích cho tinh thần của đồng bào mình, trong đó có chính em.
Cảm ơn chị Nhàn.
Dạ. Em nghe cái câu hỏi chị hỏi quý chị trước á, là về cái vấn đề xui gia đó. Em cũng được hay xui. Mà em cái tâm tình kinh nghiệm sống của em á, em nói với chính mình là bà con xa không bằng xóm liền vậy. Con thì càng ngày càng xa, mà xui gia thì càng ngày càng gần. Em rất là thương và quý mến thân thiện với hai ông bà, bốn ông bà xui gia của em. Nhưng mà em nói với con em á, là khi con vô cái gia đình đó, con lập gia đình, con phải thương chồng con phải thương cha mẹ chồng con, rồi anh em chồng của con nữa. Con phải làm cái phần của con. Chứ người ta đẻ đứa con, người ta ra nuôi từ tấm bé, người ta cho nhai cơm, xuống nước, người ta cực quý bao nhiêu, người ta cho học hành thành tài, rồi cứ con về cái nó lo cho con, nó lo cho con của nó đâu có lo cho cha mẹ nó tốt đâu. Mà nếu mình ích kỷ, mình dành hết như vậy thì Chúa không có ban phước. Thành ra em khuyên con em là phải tôn trọng yêu thương bằng cái lòng.
Đúng
bằng cái
vậy.
Tấm lòng nhân từ, và thương họ sao, thương em sao thì thương họ vậy. Mà muốn làm như vậy phải khiêm nhường trong Chúa cho. Bởi đó cái lệnh của em á là con á không được hổn với chồng con không được khinh thường chồng con phải là một người vợ khiêm nhường nhân từ. Không phải con nấu cơm cho nó ăn ngon, không phải con mua quần áo cho nó bặn đẹp, không phải con sanh đẻ con ra cho nó là được đâu. Mà con phải tôn trọng,
đúng,
con phải nhân từ, con phải chấp nhận. Và bằng cái tình yêu thương hy sinh, không phải là cho người ta cái gì bắt người ta phải làm lại. Cái đó là em biểu con em dạy, nhưng mà luôn luôn em bên trẻ em hơn là bên con. Nhiều khi nó cãi với nhau, nó gọi gì nó mét em. Em nói mẹ đã nói với con rồi, con phải kính sợ Chúa, con thuận phục chồng con làm phần của con đi. Rồi mẹ sẽ ngồi lại mẹ nói chuyện với chồng con.
Cảm ơn chị Nhàn.
Con hổng đó là mẹ không thể nào giải quyết được hết. Dạ.
Đúng như vậy, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều cái lời khuyên này. Nếu mà bà mẹ vợ nào cũng khuyên được con gái như vậy thì quá tốt rồi chị Thu Nga. Chị Thu Nga cũng có con gái, có bao giờ chị thấy mình bênh con rể hơn con gái không?
Mình phải thương con rể thì con rể nó mới thương mình. Và con bắt buộc là phải như vậy đó chị.
Vâng, cũng như trường hợp chị Nhàn ấy, nhiều khi chúng tôi cũng có con rể, chúng tôi cũng chỉ có toàn con rể thôi. Thế đó thì nhiều khi con gái nó cũng nói trời ơi sao mẹ có vẻ như là mẹ bênh anh hơn con. Thì mình cũng giải thích cho con nghe là đương nhiên là mẹ thương con rồi, nhưng mà có những cái điều nào, cái gì đúng thì mình cũng phải nghe. Chứ không phải là mình cứ con mình sai rồi mình cũng cứ bênh chầm chập để mình đổ tội cho con rể thì không thể nào mà chấp nhận được. Và bây giờ cứ thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa, định nhận thêm một vị thính giả chị Thương Nga, nhưng mà chắc chúng ta cũng không kịp đâu. Thành ra anh xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ, hôm nay thì thưa quý vị, trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chúng tôi nói về in-law, tiếng Mỹ dịch ra là mẹ chồng, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đó. Và về cái việc mà cha mẹ chồng, cha mẹ vợ đó, nó ngược với ở bên Việt Nam một chút xíu, là bởi ở bên Việt Nam thì thường là mẹ chồng và nàng dâu. Nhưng mà qua ở bên này thì có rất là nhiều trường hợp là mẹ vợ và chàng rể. Vì vậy cho nên là chúng ta làm như thế nào để trong nhà của chúng ta có một cái sự hòa hợp. Thì cái nguyên tắc căn bản đó là nếu mà chúng ta hòa hoãn, chúng ta đối xử với mọi người một cách lịch sự, thương yêu thật lòng, mở rộng vòng tay thì sẽ được đón nhận trở lại. Có nghĩa là nếu mà chúng ta yêu thương rể thì con rể sẽ thương yêu chúng ta thương yêu con dâu của chúng ta thì chúng ta cũng được cái sự mà thương yêu của con dâu trở lại. Chúng ta không có nên xúi con gái hay con trai của mình mà against chồng hoặc là vợ của nó thì sẽ xảy ra những cái chuyện mà bất hòa rồi đưa đến những cái vụ mà còn thảm trạng, còn tệ hơn nữa. Thì đó là cái căn bản, tại vì mình làm cái điều gì mình muốn làm cho người, cho mình thì là mình cũng sẽ đối xử với người khác giống như là ý muốn của mình như vậy. Thì và đó là cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Cái đề tài của chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến những cái bổn phận trách nhiệm của cái bậc làm cha mẹ cũng như của con cái. Không phải là cứ chỉ cần sanh đẻ ra con rồi nuôi cho con khôn lớn ăn học thành người là đã xong bổn phận, xong trách nhiệm của cha mẹ rồi. Bổn phận trách nhiệm của cha mẹ là làm sao cho con mình được hạnh phúc, được vui sống suốt đời. Mà đến khi mà con đã khôn lớn rồi thì cái bổn phận trách nhiệm này nó nhẹ đi nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần vun vào, sới vào, chỉ cần thương yêu, chỉ cần chăm sóc thôi là đã đủ cho con mình được hạnh phúc và giúp cho con mình biết là chừng nào. Và đó cũng là mục đích mà chúng tôi muốn đưa lên những cái chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Rất là trân quý ý kiến của mọi quý thính giả, dù là những ý kiến xây dựng hay là những ý kiến chỉ trích. Cái thực tế là quý vị vẫn còn tiếp tục nghe chương trình này. Đối với chúng tôi đó là những cái món quà quý nhất, và chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và kể cả những quý thính giả nghe mà dù là trong lòng không thích mà vẫn nghe thì cũng là một cái món quà thật là quý. Rất là cảm ơn quý thính giả, và xin quý thính giả cứ tiếp tục gọi vào để mà đóng góp trong những cái chương trình của những lần tới. Hoặc là quý thính giả có những cái đề tài nào mà quý thính giả nghĩ rằng muốn được nhắc tới thì cũng xin có thể email gửi về đài hay là phone lên để đề nghị cái đề tài chương trình, và để cho cô thư ký ghi lại thì chúng tôi sẽ, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ đưa chương trình lên đài để mà có thể đáp ứng được những yêu cầu của quý vị cho hợp ý quý vị hơn. Chứ nhiều khi những cái chương trình này thì cũng có người thích, người không thích, nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải khơi dậy điều gì đó trong lòng mình thì mình mới yêu mến hoặc là mình mới không thích, phải không chị Thu Nga?
Chính người mười ý chị, chính người mười ý.
Đúng như vậy. Vâng, vâng, rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Thu Nga. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam có một tuần lễ thật là yên vui, hạnh phúc, đầm ấm bên nhau, nhất là những xui gia hai bên. Nếu có khắc khẩu thì thôi chịu khó đi, hãy vì hạnh phúc, vì tương lai của con cái mà nhịn đi một chút xíu. Về nhà quý thính giả sẽ thấy cái lòng mình hạnh phúc lắm khi mà mình hy sinh một chút cái tôi, một chút tự ái của mình vì hạnh phúc của con. Và chắc chắn con dâu, con rể mình sẽ ghi nhận cái điều đó và sẽ quý trọng mình hơn gấp bội. Không một chút nào thiệt thòi khi mà mình chịu thiệt thòi vì hạnh phúc của con cái. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga. Gặp chị tuần sau nha.
Xin chào tạm biệt.